Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Văn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Văn Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Thụy Điển và Ukraine. Tiếp đó là tin tức một người phụ nữ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cha mẹ già ngoài 80 tuổi của bà bị bỏ lại ở nhà không có ai chăm sóc. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời anh trở nên tốt đẹp hơn. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công truyền tải vẻ đẹp của môn tu luyện tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Tiết Thanh Minh rơi vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 4 vừa qua và nhiều người ở Cao Hùng, Đài Loan đã ra ngoài tận hưởng thời tiết đẹp. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức các hoạt động tại những nơi công cộng nổi tiếng để truyền rộng vẻ đẹp của môn tu luyện, bao gồm tại một khu chợ truyền thống, khu thắng cảnh hồ chứa nước A Công Điếm và công viên tự nhiên Tháp Đề Sơn. Nhiều người đã nán lại để trò chuyện với các học viên và một số người yêu cầu được học các bài công pháp Pháp Luân Công. Đài Loan hầu như không bị ảnh hưởng bởi virus Trung Cộng. Sau khi có tin tức về sự bùng phát vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, nhờ hạn chế các chuyến bay đến từ Trung Quốc, sàng lọc các hành khách nhập cảnh có triệu chứng và áp dụng một loạt các biện pháp khác, quốc đảo này chỉ có 5 trường hợp tử vong và vài trăm ca nhiễm. Ông Bành thường xuyên có các chuyến công tác giữa Đài Loan và Trung Quốc. Ông bước đến gần các học viên Pháp Luân Công và quan sát họ luyện các bài công pháp một hồi lâu. Sau đó, ông kể với các học viên rằng, khi ông còn ở Trung Quốc, ông từng đọc thông tin về Pháp Luân Công và vào một trang web về môn tu luyện. Ông thấy Pháp Luân Công là một môn tập tuyệt vời. Ông hỏi liệu tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp người ta tránh bị nhiễm virus corona không? Các học viên nói với ông rằng, tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp mọi người cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, và Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại ở Trung Quốc. Nếu người nào có thể thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, người đó sẽ tránh được dịch bệnh. Ông Bành phấn khởi nói, tôi phải luyện ngay các bài công pháp này và báo cho những người bạn của tôi ở Trung Quốc biết về phương thuốc trị virus này. Ông Sái là giám đốc của một công ty. Ông đang ở khu chợ truyền thống cùng vợ ông và cả hai cùng xem màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Ông Sái bắt chuyện với các học viên và cho biết ông đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói, tôi đã xem các bạn luyện các bài công pháp một lúc lâu rồi. Các bạn không có động cơ chính trị. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc là vô thần và họ luôn sợ người dân có đức tin. Hiện giờ, ngay cả các nhà thờ Thiên Chúa Giáo cũng bị cưỡng chế phá hủy ở Trung Quốc. Ông Khang đi ngang qua các học viên tại chợ truyền thống và vui vẻ chào họ bằng câu Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Ông kể với một học viên rằng ông có nhiều bạn bè tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói, chính quyền Cộng sản Trung Quốc phổ biến cho người dân Pháp Luân Công là tà giáo. Nhưng khi nhìn vào những người bạn của tôi biết những gì nó nói là dối trá. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi thường mạng sống con người. Thực sự mà nói, nó là vô nhân tính. Một chính trị gia người Đài Loan yêu cầu được giấu tên đã tới trò chuyện với các học viên tại khu chợ. Ông nói, chúng tôi đã dần thấy rõ bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm qua. Chúng tôi hiểu rõ về cuộc bức hại tàn bạo và các tội ác thu hoạch nội tạng của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự tà ác. Nó là một chính quyền độc tài toàn trị. Nó bức hại các học viên Pháp Luân Công và cả các tín ngưỡng khác như người Duy Ngô Nhĩ. Pháp Luân Công là tốt và tôi ủng hộ các bạn. Một cặp vợ chồng ngồi trên ghế trong công viên và quan sát các học viên luyện các bài công pháp một hồi lâu. Một học viên tới và tặng cho người chồng một cuốn sách nhỏ. Ông vui vẻ nhận lấy và nói, trước đây tôi đã từng thấy các bạn rồi mà chưa có dịp tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Hôm nay tôi đã có dịp lặng lẽ quan sát những gì các bạn làm và tôi hết sức cảm động. Tôi cảm thấy vô cùng bình an và tĩnh tại. Môn tu luyện này tràn đầy năng lượng chính diện và giúp người ta cảm thấy hết sức thư thái. Tôi không muốn rời đi. Ông sốt sắng hỏi mình có thể học các bài công pháp ở đâu. Ông Lưu, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, chia sẻ với các học viên rằng ông từng có quãng thời gian khó khăn tìm kiếm môn khí công chân chính để học và cũng không biết rõ về Pháp Luân Công. Ông kể, tôi đã thử nhiều môn và hết thảy đều không đáng tin. Tôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Một học viên đã nói với ông Lưu về nguyên lý của Pháp Luân Công và khuyên ông vào xem trang web faluandava.org. Ông Lưu nhờ học viên ghi lại địa chỉ trang web cho ông. Ông còn hỏi khi nào các học viên sẽ lại tổ chức hoạt động như thế này. Tin tức thứ hai, tại Thụy Điển, các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cổ bức hại pháp môn trong đại dịch virus corona. Ngày 4 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Mintorget bên cạnh Quốc hội Thụy Điển ở trung tâm Stockholm để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Thụy Điển chưa thực hiện phong tỏa bắt buộc để ứng phó với virus corona, nhưng chính phủ của quốc gia này đang tính đến một số biện pháp khẩn cấp, bao gồm hạn chế đi lại và giãn cách xã hội. Dù không có hạn chế chính thức nào được đưa ra, nhưng lưu lượng người trên các con phố ở Stockholm trong mấy tuần gần đây đã giảm đi. Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên dựng một quầy thông tin bên cạnh Quốc hội Thụy Điển và muốn duy trì hoạt động này trong thời gian xảy ra đại dịch hiện nay. Họ dùng các biểu ngữ lớn có nội dung chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và tránh xa virus Trung Cộng để thu hút người qua đường. Họ còn đặt các bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Công, cuộc bức hại ở Trung Quốc và virus Vũ Hán. Việc chính quyền Trung Quốc cố tình che giấu về virus Vũ Hán đã cho thấy rõ sự nguy hiểm khi hợp tác với chính quyền toàn trị hủ bại này. Các học viên Pháp Luân Công rất mong những người tốt ở mọi nơi hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy có ít người trên phố, nhưng nhiều người vẫn bị cuốn hút bởi quầy thông tin Pháp Luân Công. Họ nán lại để tìm hiểu về môn tu luyện và để hiểu xem tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang đàn áp tàn bạo các học viên ở Trung Quốc. Bà Maria, người gốc Serbia, cho biết bà sống tại Thụy Điển đã lâu. Bà nói với các học viên rằng bà cảm thấy kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà chỉ vào một bức hình về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tức giận nói: "Họ đang thu hoạch nội tạng và họ phải chịu trách nhiệm cho đại dịch hiện nay. Họ đã làm quá nhiều việc xấu và giết hại quá nhiều người. Họ quá tà ác." Bà kêu gọi người dân Trung Quốc hãy thức tỉnh và mau chóng hành động để lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người phụ nữ Thụy Điển lặng lẽ đứng quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Cô nói: "Tôi thường cảm thấy bất an, nhưng khi đứng ở đây tôi lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Loại âm nhạc này khiến người ta thư giãn, tôi rất thích nó." Cô nói với các học viên rằng cô thường trông thấy họ tổ chức các hoạt động trên quảng trường này. Cô cho biết cuộc bức hại đã diễn ra quá lâu rồi, đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi cũng muốn học môn này. Một người đàn ông trung niên đến quầy thông tin trên chiếc xe lăn. Ông kể với các học viên rằng năm 2008, ông từng sang Trung Quốc và đã nghe về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của chính quyền này từ nhiều năm trước. Ông nói cuộc bức hại này quả là không thể tưởng tượng được và quá tàn bạo. Ông chân thành nói với các học viên: "Tôi sẽ luôn đứng về phía các bạn và ủng hộ các bạn." Một người đàn ông khác đã quay một số video về các biểu ngữ về các học viên đang trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại và các học viên đang luyện các bài công pháp. Ông cho biết ông muốn đăng một số video lên tài khoản mạng xã hội của mình để nhiều người hơn có thể biết đến những điều kinh hoàng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm. Ông nói: "Các bạn đang làm một việc phi thường." Tin tức thứ ba, tại Ukraine, các học viên Pháp Luân Công kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona tại Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, chính phủ nước này đã cấm tập trung trên 10 người. Trong khi không vi phạm các quy định này, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã ra ngoài trời để luyện các bài công pháp và kêu gọi sự chú ý tới cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người đi đường quan tâm đến việc học các bài công pháp Pháp Luân Công. Khi nghe nói mọi người có thể xem video và tải âm nhạc miễn phí ở trang web faluandava.org, họ đã viết lại đường dẫn để bản thân có thể học các động tác ở nhà. Cô Kalina, một học viên Pháp Luân Công, nhấn mạnh rằng dù có ít người trên đường hơn thường ngày, nhưng dường như thái độ của mọi người đã thay đổi. Mọi người sợ dịch bệnh, nhưng họ cũng sẵn sàng hơn trong việc chia sẻ suy nghĩ của mình cùng các học viên. Vài cư dân từng lấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công đã trở lại vào ngày hôm sau để trò chuyện cùng các học viên. Họ khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của mình. Họ cũng ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một người phụ nữ nói với các học viên rằng cô từng xem một video về triển lãm thi thể nhựa hóa. Cô cảm thấy kinh hoàng khi nói tới việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc ra sao. Cô còn cho hay, cô biết rất rõ rằng không chỉ Trung Quốc nằm dưới sự cai trị của chính quyền Cộng sản, mà Ukraine cũng vậy, và nó đã gây ra cho người dân thống khổ tột cùng. Các học viên tặng mọi người những bông hoa sen giấy gấp thủ công có thông điệp về Pháp Luân Công. Những người nhận hoa nói với các học viên rằng họ sẽ treo chúng trong nhà. Thông qua việc trò chuyện với mọi người, các học viên biết được nhiều cư dân, đặc biệt là những người trẻ, đã biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người nói họ đã tìm hiểu về các tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua các bộ phim tài liệu trên truyền hình và mạng xã hội. Một số người bảo với các học viên rằng họ đã từng ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ sau khi biết đến chân tướng của cuộc bức hại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Con gái bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin. Cha mẹ già ngoài 80 tuổi bị bỏ lại ở nhà không ai chăm sóc. Gần đây, một cư dân thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy đã bị kết án 3 năm tù giam trong nhà tù nữ tỉnh An Huy vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ bà đã ngoài 80 tuổi, vốn cần bà chăm sóc, hiện đang vật lộn với việc tự lo liệu cho bản thân. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Từ Phượng Liễu, một thầy thuốc đông y 59 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2018 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị đánh đập, bức thực, giám sát 24/24 khi ở trong trại tạm giam thành phố Vu Hồ. Thông tin chi tiết về thời điểm bà bị kết án và tòa án xét xử bà hiện vẫn đang được điều tra. Bà Từ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1997 và bà tin rằng môn tu luyện đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của bà. Trong cuộc bức hại, bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà đã nhiều lần bị bắt giữ và giam giữ. Bà Từ bị kết án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức nữ An Huy. Sau khi bị bắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2007, bà bị tẩy não cường độ cao, cấm ngủ, bị nhục mạ và biệt giam. Hàng ngày, lính canh cưỡng chế bà lao động không công trong thời gian dài. Có lần, bởi ngăn lính canh đánh đập hai học viên Pháp Luân Công lớn tuổi, nên bà đã bị họ trả đũa bằng cách bắt bà ăn bánh màn thầu chứa chất độc. Ở trong trại lao động, bởi áp lực tinh thần to lớn và thường xuyên bị cưỡng bức lao động khổ sai, sức khỏe của bà đã suy giảm nhanh chóng. Lãnh đạo trại đã tăng thời gian giam giữ bà thêm một tháng bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Tại thời điểm được thả khỏi trại lao động, người bà chỉ còn da bọc xương. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2004. Trước đó, tôi nghiện thuốc lá nặng, chìm đắm trong trò chơi mạt chược và không quan tâm đến gia đình. Sau khi tu luyện, tôi đã trở thành một người tốt hơn. 1. Bỏ thuốc lá và cờ bạc. Trước khi bước vào tu luyện, dường như trong ngày không có lúc nào là tôi không hút thuốc. Tôi thường hút tới 5 bao thuốc một ngày. Răng tôi bị xỉn vàng vì thuốc lá. Để cố gắng giúp tôi giảm lượng thuốc hút trong ngày, có lần vợ tôi đã thu lại hết thuốc lá của tôi và cứ sau 15 phút cô ấy mới đưa cho tôi một điếu. Tôi không thể chịu được và nhanh chóng lấy lại chỗ thuốc. Tôi nói với bạn bè của mình rằng tôi muốn bỏ thuốc lá, nhưng họ không tin. Tôi còn nghiện cờ bạc. Những lúc không phải làm việc, tôi nướng tiền vào trò chơi mạt chược. Tôi thường xuyên đi làm muộn. Có lúc tôi còn không hề đến chỗ làm, hoặc có khi trả tiền cho một đồng nghiệp để họ làm công việc của tôi. Thậm chí tôi còn đề nghị phòng nhân sự điều chuyển tôi xuống làm lao động chân tay để tôi có thêm nhiều thời gian rảnh chơi mạt chược. Giao thừa năm nào cũng vậy. Sau bữa cơm tất niên, tôi luôn là người đầu tiên đến phòng chơi mạt chược. Thỉnh thoảng tôi chơi liền một mạch trong 3 ngày, rồi ngủ cả một ngày sau đó. Việc này cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế. Một đồng nghiệp của tôi thường đến gặp và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Có lúc khi tôi đang chơi mạt chược thì anh ấy đến. Tôi phát cáu lên mặc dù tôi tin tất cả những điều anh ấy nói. Tôi thấy được Đại Pháp đã khiến anh ấy thay đổi thế nào. Khi cảnh sát bắt giữ anh vì anh là một học viên, tôi đã giúp anh bảo vệ các sách Đại Pháp và chân dung của sư phụ Lý. Tôi bắt đầu bị tiêu chảy liên tục và lo lắng rằng việc này có thể dẫn đến một căn bệnh nghiêm trọng hơn. Tôi đã đọc cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp mà người đồng nghiệp đưa cho tôi và bắt đầu học các bài công pháp. Tôi nhận thấy khi lần đầu tiên tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, ham muốn hút thuốc của tôi không còn nữa. Thậm chí mùi thuốc lá từ cửa nhà hàng xóm còn làm tôi thấy khó chịu. Vì vậy,
tôi đã bỏ hẳn được thuốc lá. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Sau đó, tôi đã bỏ cờ bạc. Tôi bắt đầu học pháp và luyện công hàng ngày sau khi kết thúc công việc. Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ và được trao giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất của năm. Tôi cũng được đề bạt lên một vị trí quản lý nhỏ trong công ty. 2. Cải thiện mối quan hệ với bố mẹ. Trước khi tu luyện, tôi không thích bố mẹ mình và tôi đã không làm gì để chăm sóc họ cả. Khi còn nhỏ, tôi ở quê và được bà nội chăm sóc. Đến khi bắt đầu vào tiểu học thì bố mẹ đưa tôi về nhà. Lũ trẻ ở thành phố cười nhạo giọng nói và quần áo của tôi. Tôi có một người anh trai và một cô em gái, nhưng dường như tôi luôn là người phải chịu phạt nhiều nhất và được ít đồ ăn nhất. Khi tôi kết hôn, bố mẹ tôi cũng không giúp đỡ tôi, nên tôi sinh tâm oán hận. Có năm, mẹ tôi phải nằm viện trong 40 ngày và tôi thậm chí còn không đến thăm bà một lần nào. Sư phụ đã dạy tôi cần phải từ bi với tất cả mọi người, huống chi đó là bố mẹ tôi. Tôi đã cố gắng đặt bản thân mình vào vị trí của họ và chăm sóc họ nhiều nhất có thể. Khi bố mẹ tôi già hơn, họ gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân. Tôi đã mua các thứ đồ cho bố mẹ và khi chăm sóc họ, tôi đều giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Một cách tự nhiên, tôi trở thành người được bố mẹ tin tưởng nhất. Mẹ tôi nói, nếu bố mẹ không thể tự chăm sóc bản thân được nữa, thì con là người duy nhất bố mẹ muốn ở cùng. 3. Cải thiện cuộc hôn nhân. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi thường xuyên đánh bạc và đánh nhau với vợ. Tôi không dành chút thời gian nào cho vợ cả. Chúng tôi ly dị và tôi tái hôn. Sau đó, tôi và vợ mới chơi bạc cùng nhau, cuối cùng phải bán nhà vì nợ tiền cờ bạc. Chúng tôi thường xuyên đánh lộn và đứng trước nguy cơ ly dị. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, vợ tôi cũng tu luyện cùng. Chúng tôi chuyển đến một căn hộ mới, tránh xa những con bạc và cùng nhau tu luyện. Tôi đưa đón vợ đi làm. Chúng tôi đều cùng hướng nội khi có mâu thuẫn xảy ra. Một ngày khi đi làm về, tôi tình cờ nghe được những người hàng xóm nói, cặp vợ chồng cạnh nhà là cặp đôi tốt nhất, họ không bao giờ cãi lộn cả. Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người tốt. Tôi hiểu rằng nhờ có sư phụ mà tôi có được mọi thứ. Sư phụ đã cứu độ tôi. Nếu không có sư phụ, tôi đã không được như ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.